Tiết 48. Sự nhất tâm, lý nhất tâm. Người niệm Phật phải thiết thực dụng công trong tuyệt cả tướng thị phi nhân ngã, không thấy thân tâm. Ngoài dứt hết tướng không sắc lục trần, chẳng còn cảnh giới. Duy có một câu Phật hiệu rành rạnh hiện tiền: sự dụng công chí cực này, như người xưa đã nêu lên câu hỏi: trước mặt có cọp dữ, sau lưng có bầy chó sói, bên trái làm vách núi cao, bên mặt làm vực sâu thẳm. Trong hoàn cảnh ấy, hành nhân phải vượt đi ngã nào? Bên Tịnh Tông cũng bảo: ao sen bảy báo trước mặt, giặc dầu lò lửa phía sau. Người niệm Phật phải nhất hướng đi tới. Khi tu hành chưa thấy có điểm tiến bộ nào, là bởi chính mình còn yếu hèn biến trễ. Cũng trong tình trạng này, khi xưa Ngài Đổng Sơn đã nghiêm trách trong chúng: người nay học đạo nghĩ mà than, ngoài cửa phân dân biết mấy ngàn. Tưởng đến Ngọc Kinh triều Thánh Chúa, giữa đường dừng bước ải Đông Quan. Nếu dụng công đến mức cùng cực, lâu ngày không gián đoạn, hành giả sẽ đi đến cảnh giới nhất tâm. Cảnh nhất tâm bất loạn này có hai mức cạn sâu, gọi là sự nhất tâm và lý nhất tâm. Sự nhất tâm là thế nào? Khi hành giả chuyên tâm chú ý trên sáu chữ hồng danh, lâu ngày tất cả tạp niệm đều dứt bặt. Lúc nằm ngồi đi đứng, duy có một câu Phật hiệu hiện tiền, gọi là cảnh giới sự nhất tâm. Đây là định cảnh của người tu tịnh độ, cũng ngang hàng với sự nhập định của bậc tu thiền. Lý nhất tâm là thế nào? Trên sự nhất tâm, nếu tiến thêm một bước, dụng công đến chỗ chí cực, ngày kia tâm địa rỗng suốt, thoát hẳn căn trần ngộ vào thật tướng. Khi ấy, hiện tại tức là Tây Phương mà chẳng ngại gì riêng có cõi Cực Lạc. Tánh mình chính là Di Đà, cũng chẳng ngại gì riêng có Đức A-di-đà. Đây là cảnh giới lý nhất tâm. Địa vị này là cảnh định huệ nhất như của người niệm Phật, ngang hàng với trình độ khai ngộ bên Thiền Tông. Giới thuyết sự lý nhất tâm, Ngẫu Ích Đại Sư đã giảng biệt tường tận. Ngài bảo: không luận sự trì hay lý trì, niệm đến hàng phục phiền não, kiến hoặc tư hoặc không khởi hiện, là cảnh giới sự nhất tâm. Không luận sự trì hay lý trì, niệm đến tâm khai, thấy rõ bản tánh Phật, là cảnh giới lý nhất tâm. Sự nhất tâm không bị kiến, tư hoặc làm loạn. Lý nhất tâm không bị nhị biên làm loạn. Nhị biên có, không, đoạn, thường, vân vân. Như thế chẳng nói chi lý nhất tâm với sự nhất tâm, người đời nay cũng chẳng dễ gì đi đến. Tuy nhiên, với công đức của câu niệm Phật cộng thêm sự chí thiết hành trì, trong mỗi niệm sẽ diệt được một phần vô minh, thêm một phần phước huệ, lần lần tất sẽ đi đến cảnh giới tốt. Và hành trì lâu ngày như thế, lo gì không tiến đến chỗ mỗi niệm khai ngộ. Được hảo cảnh gọi là nhất phiên đề khởi nhất phiên tân. Một phen đề khởi niệm, một phen lộ bày cảnh mới. Cho nên, dù là căn tánh thời mạt, nếu thiết thực dụng công, trình độ sự lý nhất tâm đối với chúng ta chẳng phải tuyệt phần hy vọng. Mục C. Cảnh giới phát hiện. Tiết 49. Nội cảnh giới. Trên đường tu không tinh tấn dụng công thì thôi, nếu tinh tấn dụng công nhất định có cảnh giới. Cảnh giới này có trong và ngoài khác nhau. Trước tiên xin nói về phần trong, tức là nội cảnh giới. Nội cảnh giới cũng gọi là tự tâm cảnh giới, vì cảnh giới này không phải từ bên ngoài vào, mà chính do nơi công dụng trong tâm phát hiện. Những người không hiểu rõ lý muôn pháp do tâm cho rằng tất cả cảnh giới đều từ bên ngoài đến, là lối nhận định sai lầm. Bởi khi hành giả dụng công đến mức tương ưng, dứt tuyệt ngoại duyên, thì chủng tử của các pháp tiềm tàng trong tạng thức liền phát sanh ra hiện hạnh. Với người niệm Phật trì chú thì công năng của Phật hiệu và mật chú đi sâu vào nội tâm, tất gặp sự phản ứng của hạt giống thiện ác trong tạng thức. Cảnh giới phát hiện rất là phức tạp. Các cảnh ấy thường hiện ra trong giấc mơ hoặc ngay khi tỉnh thức, lúc đang dụng công niệm Phật. Nhà Phật gọi trạng thái này là A Lại Gia biến tướng. Trong giấc mơ, nếu do chủng tử ác phát hiện hành giả hoặc thấy các loài sâu trong mình bò ra, hoặc thấy nơi thân có loại nhiều chân giống như bò cạp, rết, mỗi đêm mình gỡ ra 5-7 con, hoặc thấy các loài thú ma quái, cảnh tượng rất nhiều không tả xiết được. Đại khái, người nhiều nghiệp tham nhiễm, bỏng sẻn, hiểm độc, thường thấy tướng nam nữ, trắng rết, hoặc dị loại sắc trắng. Người nhiều nghiệp sân hận, thường thường thấy cọp beo hoặc dị loại sắc đỏ. Người nhiều nghiệp si mê, thường thấy loài súc vật, sò ốc hoặc dị loại sắc đen. Tuy nhiên, đây chỉ nói với tính cách ước lượng, không phải tất cả đều nhất định như thế. Nếu do chủng tử lành phát hiện, hành giả thấy cây cao hoa lạ, thắng cảnh tươi tốt trang nghiêm, mành lưới châu ngọc, hoặc thấy mình ăn các thứ thơm ngon, mặc đồ trân phục, ở cung điện báo hay nhẹ nhàng bay vượt lên hư không. Tóm lại, trong tâm của chúng sanh có đủ chủng tử 10 pháp giới, chủng tử lành hiện thì thấy cảnh Phật, Bồ Tát, Nhân, Thiên, chủng tử ác hiện thấy cảnh tam đồ tội khổ. Như người kiếp trước có tu theo ngoại đạo, thường thấy mình phóng ra luồng điển hoặc xuất hồn đi dạo chơi, tiếp xúc với các phần âm nói về chuyện thịnh suy quốc sự, hoặc có khi tâm thanh tịnh trong giấc mơ thấy rõ việc xảy ra đôi ba ngày sau hay 5-7 tháng sẽ đến. Đại khái, người đời trước có tu, khi niệm Phật liền thấy cảnh giới lành. Còn kẻ nghiệp nhiều kém phước đức, khi mới niệm Phật thường thấy cảnh giới dữ, trì niệm lâu ngày ác tướng mới tiêu tan, lần lượt sẽ thấy điềm lành tốt. Về cảnh trong khi thức, nếu hành giả dụng công đến mức thuần thục, có lúc vọng tình hoặc nhiên tạm ngưng, thân ý tự tại, có lúc niệm Phật đến 4-5 giờ, nhưng tự thấy thời gian rất ngắn, chừng đôi ba phút, có lúc đang trì niệm, các tướng tốt lạ hiện ra, có lúc trong vô ý tinh thần bỗng nhiên được đại khoái lạc, có lúc trong một động một tịnh thấy tất cả tâm và cảnh đều không, có lúc trong một phen thấy nghe liền cảm ngộ lý khổ không vô thường vô ngã, dứt tuyệt tướng ta và người. Những tướng trạng như thế nhiều không thể tả xiết. Có một Phật tử đang khi thức ngồi trong đêm tối niệm Phật, thoạt thấy dưới đất khắp nền nhà mọc lên hai loại hoa đỏ trắng cao tới thành vườn, trên hư không hoa rơi xuống như mưa. Các vị đang khi quỳ niệm Phật, bỗng thấy trước bàn Phật hiện ra đóa hoa sen đỏ, từ búp lần lần nở tròn, độ 15 phút sau liền tan biến. Có một Phật tử đang khi niệm Phật, cảnh giới xung quanh bỗng ẩn mất, trước mắt hiện ra biển nước mênh mông, êm tịnh không sóng gió. Trên mặt biển mọc lên vô số hoa sen nhiều màu, đóa nào cũng to lớn. Kế đó, tướng biển ẩn mất hiện ra cảnh núi non cỏ hoa tươi tốt, cổ thụ sum suê, có một ngôi chùa nguy nga tráng lệ. Tiếp theo, tướng chùa núi lại ẩn mất hiện ra cảnh lưới châu kết lại rồi đứt, đứt rồi lại kết. Đại loại có rất nhiều cảnh tướng như thế, do bút giả đã từng nghe những vị đồng tu trần thuật, nay chỉ kể ra đây ít chuyện để hiển minh. Những cảnh tướng như thế gọi là nội cảnh giới hay tự tâm cảnh giới, do một niệm khinh an hiện ra, hoặc do chủng tử lành của công đức niệm Phật trì chú biến hiện. Những cảnh này thoạt hiện liền mất, hành giả không nên chấp cho là thật có mà để tâm lưu luyến. Nếu sanh niệm luyến tiếc, nghĩ rằng cảnh giới ấy sao mà nhẹ nhàng an vui, sao mà trang nghiêm tốt đẹp, rồi mơ tưởng khó quên, mong cho lần sau lại được thấy nữa, đó là điểm sai lầm rất lớn. Cổ nhân đã chỉ trích tâm niệm này là gãi trước chờ ngứa, bởi những cảnh tướng ấy do sử dụng công đắc lực tạm hiện mà thôi, chứ không có thật. Nên biết khi người tu dụng công đến trình độ nào, tự nhiên cảnh giới ấy sẽ hiện ra. Ví như người lữ hành, mỗi khi đi qua một đoạn đường, tất lại có một đoạn cảnh vật sai khác hiển lộ. Nếu như kẻ lữ hành chưa đến nhà mà tham luyến cảnh bên đường không chịu rời bước, tất có ngại đến cuộc hành trình và bị bơ vơ giữa đường, chẳng biết chừng nào mới về đến nhà an nghỉ. Người tu cũng thế, nếu tham luyến cảnh giới tạm thì không làm sao chứng được cảnh giới thật, thản như mơ tưởng đến độ cuồng vọng, tất sẽ bị ma phá, làm hư hại cả một đời tu. Kinh Kim Cang nói: phàm có những tướng đều là hư vọng. Nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có những tướng không phải những tướng có, thuộc về pháp hữu chi sanh diệt. Bởi các tướng ấy chẳng tự bảo rằng mình có hay không, thật hay giả, chỉ do kẻ chưa ngộ đạo lý động niệm phân biệt, chấp cho là có, không, thật, giả, nên mới thành ra hư vọng. Đến như bậc tham thiền khi nhập định, thấy định cảnh mênh mang rỗng không trong suốt, tự tại an nhàn, rồi sanh niệm ưa thích. Hay khi tỏ ngộ được một đạo lý cao siêu, rồi vui mừng chấp giữ lấy, cũng đều thuộc về có tướng. Và đã có tướng, tức là có hư vọng. Thấy các tướng là thấy những tướng lành, dữ, đẹp, xấu, dơ, sạch, có, không, Phật, chúng sanh, cho đến cảnh năm ấm, sáu trần, vân vân. Chẳng phải tướng, nghĩa là thấy mà đừng chấp trước, cũng đừng phủ nhận, cứ để cho nó tự nhiên. Tại sao không nên phủ nhận? Bởi các tướng tuy hư huyễn, nhưng cũng chẳng phải là không. Ví như bóng trăng đáy nước tuy không phải có thật, nhưng chẳng phải không có tướng hư huyễn của bóng trăng. Cho nên trong khi tu, nếu thấy các tướng hiện, đừng lưu ý, cứ tiếp tục dụng công. Ví như người lữ hành, tuy thấy cảnh bên đường, nhưng vẫn tiến bước để mau về đến nhà. Tức thấy Như Lai là thấy bản tánh Phật, thấy được đạo vậy. Kiết yếu lại, từ các tướng đã kể trên cho đến sự nhất tâm, lý nhất tâm, đều là nội cảnh giới. Cảnh giới này có hai phương diện là tương tợ và phần chứng. Cảnh tương tợ là tạm thấy rồi biến mất. Cảnh phần chứng là một khi được, tất được vĩnh viễn. Vì đã chứng ngộ được một phần chân như, không luận nội cảnh hay ngoại cảnh, phàm tương tợ đều không phải chân cảnh giới, mà gọi thấu tiêu tức, nghĩa là thông thấu được một phần tinh tức của chân tâm. Người thật phát lòng cầu giải thoát, cho nên đem tướng thấu tiêu tức nhận làm chân cảnh giới. Thấu tiêu tức, ví như cảnh trời âm u râm tối, hốt nhiên có trận gió thổi làm mây đen tạm phân khai, hé ra một chút ánh thái dương, kế đó mây đen lại che khuất, lại như người xưa cỏ cây lấy lửa. Trước khi lửa bật lên, tất có tướng khói phát hiện, chân cảnh giới. Ví như ánh thái dương sáng suốt giữa trời trong tạnh, và như cỏ cây đã lấy được lửa. Tuy nhiên cũng đừng xem thường thấu tiêu tức, vì được tướng này mới chứng minh xác thực có chân cảnh giới. Nên từ mức đó gia công tinh tấn, thì chân cảnh giới cũng không xa. Tiếp 50. Ngoại cảnh giới. Ngoại cảnh giới là cảnh không phải do nội tâm hiện ra mà từ bên ngoài đến. Hoặc có hành giả thấy Phật, Bồ Tát hiện thân thuyết pháp, khuyến tấn khen ngợi. Hoặc có hành giả đang khi niệm Phật thoạt nhiên tâm khai, thấy ngay cõi cực lạc. Hoặc có hành giả đang tịnh niệm thấy chư thần tiên đến, chắp tay di nhiễu xung quanh tỏ ý kính trọng, hoặc mời đi dạo chơi. Hoặc có hành giả thấy các vong đến cầu xin quy y. Hoặc có hành giả khi mức tu cao bị ngoại ma đến thử thách khuấy nhiễu. Như khi xưa có một Phật tử căn tánh ngu tối, song thường kính niệm Đức Quán Thế Âm. Một đêm nằm mơ thấy Bồ Tát đến bảo, nên thường tham cứu bài kệ sau đây, lâu ngày sẽ được khai ngộ. đại trí phát nơi tâm. Nơi tâm chỗ nào tìm, thành tựu tất cả nghĩa, không cổ cũng không kim. Như thời Trung Hoa dân quốc gần đây, có cư sĩ Giang An Nam vào tháng 3 năm Nhâm Thân năm 1932. Nhưng khi bị bệnh, được thấy cảnh cực lạc, ông gượng đau viết thư cho anh là cư sĩ Giang Diệp Duyên, đại khái như sau: em đau nặng, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 25 tháng 3, sau một cơn sấm sét mưa to, trời lại trong tạnh tỏ suốt như ban ngày. Nơi phương Tây bỗng hiện ra chân cảnh thế giới cực lạc, sáng mênh mang không ngần mé. Em thấy bảy báo trang nghiêm, bảo thọ, bảo tháp và vô số tướng trân kỳ. Phật ngồi giữa hư không bảo em lên bái kiến. Nhưng khi em đến được trước Phật, kim tướng Đức Di Đà Thế Tôn lần lần xa, tiếng nói vọng lại rất nhỏ, kế cảnh giới đều tan biến. Chắc là do định lực của em còn kém, nhưng từ đây em tin chắc cảnh Tây Phương cực lạc là xác thực. Cũng trong thời dân quốc, có cư sĩ Lưu Khai Nan, biệt hiệu là Tây Tiều Tiên Sinh. Trước khi ông giảng sanh, chư thần mời đến cảnh U Minh xin nhậm quan chức. Kế lại thấy chư thiên thỉnh lên cõi trời, cư sĩ đều nghiêm sắc khước từ, bảo: làm quan dễ tạo nghiệp, phước trời có lúc hết, tôi chỉ nguyện sanh về cực lạc. Ít ngày sau cư sĩ giảng sanh. Một sư cô quen với bút giả tu ở gần vùng Đà Lạt, sau thời trì chú, cô đang ngồi tịnh, bỗng thấy có hai sứ giả phong thái và cách trang phục như thần tiên đến cung kính mời lên non giếng cảnh. Trong cơn định, sư cô hỏi: non cao sức yếu làm sao đi được? Một sứ giả đáp: không ngại, tôi đã có cách. Liền lấy cành cây tợ nhánh dương liễu, đặt nhẹ vào mình sư cô và bảo đi theo. Cô bỗng thấy thân thể mình lâng lâng bay lướt trên đầu ngọn cỏ. Giây phút sau cùng tiến lên non. Đến đây thấy cảnh tòng bá thanh u, công xòe, hạt múa, xa xa có một cung điện lầu cát. Vừa khi ấy, cô thị giả ở nhà sau làm rớt đồ vật có tiếng động mạnh. Sư cô liền chợt giác tỉnh, cảnh giới tan mất, cảm thấy hai bắp đùi còn mỏi đau. Những tướng trạng lược kể như trên đều gọi là ngoại cảnh giới. Có người hỏi: thấy Phật, thấy hoa sen, có phải là cảnh ma chăng? Xin đáp, nếu nhân quả phù hợp, không phải là cảnh ma. Bởi tông Tịnh Độ thuộc về hữu môn, người niệm Phật khi mới phát tâm từ nơi tướng có mà đi vào, cầu được thấy thánh cảnh ở Tây Phương. Đến khi thấy hảo tướng, đó là quả đến đáp nhân. Nhân và quả hợp nhau, đâu phải cảnh ma. Trái lại, như thiền tông từ nơi không môn đi vào, khi phát tâm tu liền quét sạch tất cả tướng, cho đến tướng Phật, tướng Pháp cũng đều bị phá trừ. Bậc thiền sĩ không cầu thấy Phật hoặc hoa sen, mà tướng Phật và hoa sen hiện ra, đó là nhân quả không phù hợp. Quả không có nhân mà phát hiện, đó mới chính thật là cảnh ma. Cho nên người tu thiền luôn luôn đưa cao gương huệ. Ma đến giết ma, Phật đến giết Phật, đi vào cảnh chân không, chẳng dung nạp một tướng nào cả. Tuy nhiên, đó chỉ nói những hành giả mới tu, riêng bậc tu thiền cao, có khi thấy các tướng song không phải là ma cảnh. Bởi những vị đã tu thiền nhiều kiếp, khi tâm địa khai thông, có thể thấy được cảnh ác đạo cùng thiên đường, cho đến mười phương tịnh độ và quế độ. Vì mười phương thế giới đều ở trong ánh sáng của chân tâm, và người tu tịnh độ có khi thấy các tướng, nhưng lại là cảnh ma, mà đoạn biện ma cảnh sau đây sẽ nói rõ. Kết lại, nội cảnh giới và ngoại cảnh giới là nói ước theo trình độ người còn đi trên bước đường tu tập. Đến như bậc đã chứng đạo quả, thì tâm tức cảnh, cảnh tức tâm, vạn vật cùng ta đồng một thể, không có trong ngoài chi cả. Tiếp 51. Biện ma cảnh. Như trên đã nói, người niệm Phật có khi thấy các tướng song lại là ma cảnh. Điều này chỉ cho trường hợp nhân quả không tương ứng. Chẳng hạn như người đang quán tướng Phật, hốt nhiên thấy tướng mỹ nữ, kẻ tinh tấn niệm Phật mong thấy thắng cảnh ở Tây Phương, song chợt thấy một vùng nhà cửa ô tạp, nam nữ cùng loài súc vật đi qua chạy lại lăng xăng. Người mong thấy hoa sen báo, nhưng bỗng thấy một cỗ xe nhỏ. Do nhân quả không hợp nhau như thế, nên biết là cảnh ma. Có 5 trường hợp để phân biệt là cảnh ma hay cảnh thật như sau. 1. Các cảnh nhân quả không phù hợp, quán tướng này song thấy tướng khác, cầu cảnh nọ mà lại hiện cảnh kia, như trên đã vừa nói. Và lại, cảnh hiện ra không giống như trong kinh diễn tả, đều là cảnh ma. 2. Chư Phật, Bồ Tát tâm từ bi trong sạch, cho nên dù hiện tướng quỷ thần đến thử thách, ta vẫn cảm thấy an nhiên thanh tịnh. Trái lại, bản nghiệp các loài ma là phiền não hiểm ác, nên dù hiện tướng Phật đến khuyên dạy, ta tự cảm thấy sao động nóng nảy không yên. 3. Ánh sáng của Phật làm cho ta cảm thấy êm dịu mát mẻ, lại không có bóng, không chói mắt. Ánh sáng của ma làm cho ta chói xót đôi mắt, bức rứt không yên và có bóng. Cho nên Kinh Lăng Già nói: Phật địa là tối thắng, trong sạch màu trang nghiêm, chiếu hiệu như lửa hừng, ánh sáng đến khắp nơi, rực rỡ không tổn mất, xoay dần độ ba cõi. 4. Lời thuyết pháp của Phật, Bồ Tát hợp với kinh điển, thuận theo chân lý. Lời của ma trái lẽ phải, không đúng với kinh Phật đã chỉ dạy. 5. Khi thắng tướng hiện ra, muốn khảo nghiệm hành giả chỉ chánh ý tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoặc nhiếp tâm trì chú niệm Phật. Nếu là thánh cảnh, càng niệm lại càng rõ ràng, vì vàng thật không sợ lửa. Nếu là ma cảnh, trì niệm một hồi nó liền ẩn mất, bởi tà không thể lấn chánh. Phải lấy cả 5 điều dưới trên để xét nghiệm, chứ không thể chỉ 1-2 điều. Vì có những thiên ma hoặc thần tiên theo ngoại phái, muốn dắt dẫn ta hướng về đường lối của họ, nên giả hiện tướng Phật, Bồ Tát để thuyết pháp. Tuy môn tu của họ không phải là con đường cứu cánh giải thoát, song họ có nghiệp lành hoặc sức thiền định khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được mát mẻ êm dịu. Lại lối thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành giữ giới, ăn chay niệm Phật, song có một vài điểm sai khác không hợp với kinh Phật, phải nhận định kỹ và phải hiểu giáo lý mới biết được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân, gọi là chuyển pháp luân, để khai thông mạch nhâm đốc và mở nê hoàng cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng ma ngoại đạo, hoặc có loài ma hiện ra tướng cao tăng bảo: Phật đồng, Phật xi măng không đổ được nước, vì xuống nước phải chìm. Phật tượng, Phật gỗ không đổ được lửa, vì gặp lửa phải bị cháy. Chỉ có Phật tâm mới không bị vật chi làm hoại. Tu được Phật tâm thanh tịnh thì không cần tu thân và khẩu. Cho nên dù ăn thịt uống rượu, có vợ con cũng vô hại. Lối tu thân và khẩu như giữ giới, ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật là những cách khổ hạnh bó buộc vô ích. Đây là lời thuyết pháp của hạng tinh mỹ lâu năm hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu khá cao, có thể dùng sức thiền định gia bị, khiến cho hành giả thâm tâm được an định trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ trong vòng ngã chấp. Cổ đức đã bảo: thấy ma không ma, ma liền tự hoại; thấy quái không quái, quái liền tự bại. Câu này có nghĩa: nếu thấy ma quái mà lòng không sao động sợ hãi, giữ chánh niệm được vững vàng hoặc chí tâm niệm Phật, loài ma quái ấy không làm chi được, sẽ tự bỏ đi. chẳng những khi thấy ma quái phải như thế, mà dù cho lúc tu hành được một phần kết quả hay thấy thắng tướng, cũng đừng nên quá bi cảm, kinh ngạc hoặc vui mừng. Ví như ta có hạt châu làm rớt dưới đáy hồ, vì nước đục nên dò kiếm mãi vẫn mất tích. Nay nước lắng trong lại, tìm thấy được, hạt châu ấy nguyên là của đã có, việc chi đến đổi phải kinh ngạc vui mừng. Người tu nếu tâm không bình tĩnh, quá bi thương, tất bị loài bi ma ám nhập, làm cho thương khóc mãi chẳng thôi. Như quá vui mừng, cũng bị loài ma quan hỷ ám nhập, làm cho cười mãi như điên cuồng. Lại, hành giả niệm Phật tuy cũng mong được thấy thánh cảnh, nhưng đừng quá mơ tưởng ước ao. Bởi niệm tức là đã cầu rồi, nên giữ tâm trạng điềm tĩnh. Cầu mà không cầu, không cầu mà cầu, mới không bị sự cầu mong làm sao động. Cứ chí tâm niệm Phật, lâu ngày niệm lực thanh tịnh đạo cảm ứng giao thông, tất thấy được thánh cảnh. Nếu mãi để lòng mong ước, đó tức là vọng tưởng, ma sẽ thừa cơ len lỏi vào để phá hoại. Vào khoảng thanh mạc bước sang thời dân quốc ở Trung Hoa, có ông Ngụy Tịch Phủ, vốn là thiền hữu của cư sĩ Dương Nhân Sơn. Ngụy Tịch Phủ tu tập thiền định gần 30 năm, một hôm bỗng được thiên nhãn thông. Ban sơ ông thấy những vật ngoài tường vách, kế lại thấy rõ những việc xung quanh dài ngoài 10 dặm như ở trước mắt. Biết mình đã đắc thiên nhãn, ông rất kinh ngạc vui mừng. Ban đầu chỉ thấy thôi, sao lại nghe rõ cả tiếng người và cầm thú ở ngoài xa? Đó là thiên nhĩ thông tùy theo phát hiện. Lần hồi những sự vật ngoài mấy ngàn dặm cũng đều thấy nghe được. Sau đó những việc chưa phát hiện, ông vẫn thấy nghe và hiểu biết rõ ràng. Đây là cảnh chứng của túc mạng thông. Bây giờ phe đảng của Hồng Tú Toàn thuộc nhóm Thái Bình Thiên Quốc chưa khởi sự đánh Thanh Triều, nhưng Ngụy Tịch Phủ đã thấy trước chiến cuộc xảy ra ở Quảng Tây lần hồi đến Tô Châu, nhân dân chết vô số bởi một kích, nhiều trạng thái chết chóc rất thê thảm. Ông quá xúc động, gặp ai cũng thương khóc bảo: đại loạn sắp đến nơi rồi, dân chúng sẽ bị tàn lục khổ sở đáng thương xót, biết làm sao. Lúc đó mọi người nghe ông nói thế, ai cũng cho là điên. Cư sĩ Dương Nhân Sơn bấy giờ ở kinh sư thường gần gũi ông, nên biết rõ sự việc ấy. Kế đó giặc xảy ra thật. Đến khi loạn bình rồi, Dương Nhân Sơn cư sĩ gặp Ngụy Tịch Phủ ở Dương Châu mấy lần, thấy ông vẫn còn khóc lóc. Sau Dân Sơn gặp cư sĩ Đinh Phước Bảo, trần thuật lại sự việc và nói: đó là cảnh bi ma ám nhập, phàm người tu đến lúc đắc lực, thiên nhãn thông ngẫu nhiên phát hiện, nên soi về tự tánh, đừng để cho sắc trầm làm lay chuyển, nên biết các thần thông ta vẫn sẵn có, không nên quá mừng rỡ kinh ngạc cho là sự lạ kỳ. Trong Trúc Sông Tùy Bút Lục, Liên Trì đại sư có thuật lại câu chuyện. Một thiền sư cất am tu gần khe suối, đêm nọ đang lúc tĩnh tọa, sư nghe thấy hai con quỷ ngồi bên bờ suối nói với nhau rằng: ngày mai vào lúc xế chiều, có người đội mão sắc đi qua cầu suối này, tôi sẽ dìm cho chết đắm để thay thế. Con quỷ kia bảo: mừng giùm anh sẽ được thoát ly, tôi còn phải chịu lạnh lẽo, chờ đến 2 năm sau mới có người thế mạng. Thiền sư nghe xong lưu ý. Trưa hôm sau, một trận mưa to đổ xuống, nước dâng ngập cả suối cầu, xế lại mưa còn lâm râm. Quả nhiên có người đầu đội cái chảo gang, lần dò muốn vượt qua cầu suối về nhà. Sư liền đón lại thuật rõ sự việc nghe thấy. Người này cả kinh quay trở lại. Tối hôm đó, thiền giả nghe con quỷ nói: sắp được thoát ly mà bị ông thầy tu này phá hoại, đêm nay tôi phải báo thù mới được. Sư nghe xong, liền nhiếp tâm nhập chánh định, thấy quỷ ra vào và đi xung quanh am mấy lượt như có ý tìm kiếm. Do sức chánh định, quỷ tìm mãi không thấy được thiền sư, sau cùng chán nản bỏ đi. Trên đây là hai câu chuyện Bi Ma và Khước Ma, xin ghi lại cho chư liên hữu thêm phần ý thức trên đường tu niệm.